chắn rằng, và cả giới kiến trúc sư chắc chắn rằng là vẫn giữ quan điểm của mình là không được đụng tới với bất cứ hình thức thay đổi nào về cái quy hoạch của tỉnh trưởng Đà Lạt. Quy hoạch, nhưng mà quy hoạch là làm sao để giữ lại cho nó lâu bền hơn, nó tốt hơn về mặt không gian, về mặt kiến trúc, về cái mặt cảnh quan, để nó tốt hơn, để chúng ta như là giữ gìn một cái di sản, bảo tồn một cái di sản.
Cách đây một năm thì chính quyền Lâm Đồng đã đưa ra 3 phương án quy hoạch khu trung tâm thành phố, trong đó có việc xây dựng hệ thống khách sạn 10 tầng cùng với nâng dinh tỉnh trưởng lên 28m. Mới đây thì tỉnh tiếp tục lấy ý kiến từ Hội Kiến trúc sư Việt Nam, tuy nhiên chưa nhận được sự đồng thuận. Lý do của việc bác phương án này là gì? Hội Kiến trúc sư có quan điểm ra sao về vấn đề này? Ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đóng góp ý kiến đưa ra văn bản trả lời chính quyền Lâm Đồng mới đây. Các bạn đang nghe VN Express hôm nay ngày 27 tháng 11. Alo, chào ông ạ. Cảm ơn ông vì đã dành thời gian cho VN Express hôm nay. Thưa ông, là về quy hoạch của Đà Lạt, cụ thể ở đây là dinh tỉnh trưởng, thì Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh đã có cái quá trình tham gia đóng góp ý kiến cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam như thế nào ạ?
Về ý kiến quy hoạch đồi dinh tỉnh trưởng ở thành phố Đà Lạt thì giới kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh cũng như là kiến trúc sư Việt Nam đã có nhiều đóng góp. Cụ thể tùy các chuyên gia, ví dụ như là anh Ngô Viết Nam Sơn là hội viên của Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh đã được phân công làm cái việc này. Trong khi đó thì Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng có yêu cầu ý kiến của Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh với việc này để thống nhất ý kiến của giới kiến trúc sư cả nước thông qua bản kiến nghị của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh không kiến nghị trực tiếp cho thành phố Đà Lạt mà cùng chung tiếng nói với Hội Kiến trúc sư Việt Nam để ra được cái văn bản. Mới đây nhất là kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã ra văn bản kiến nghị với cái quy hoạch dinh tỉnh trưởng Đà Lạt.
Dạ vâng, theo như văn bản mới đây thì Hội Kiến trúc sư Việt Nam chưa đồng thuận với phương án nâng dinh tỉnh trưởng mà chính quyền Lâm Đồng xin ý kiến. Vậy ông có thể cho biết là từ đâu đi đến kết luận này được không ạ?
Về ý kiến riêng cá nhân của tôi á, công trình dinh tỉnh trưởng Đà Lạt cũ hay là thời kỳ trước 1975 đến giờ này, người ta quy rằng là kiến trúc này không có cái gì là đặc sắc, không có gì là đẹp, nhưng nó trở thành một cái di sản, một cái hình ảnh gần gũi không thể thiếu được đối với người dân Đà Lạt nói riêng và du khách nói chung. Thực ra Đà Lạt chúng ta đã quy hoạch nhiều, đã chỉnh sửa nhiều, đã bỏ nhiều cái di sản. Theo tôi là đây là những cái công trình gần như là cuối cùng của Đà Lạt. Chúng ta không nên đánh đổi cái câu chuyện để vì lợi ích kinh tế mà chúng ta làm mất đi cái di sản này. Nếu mà nói rằng là đánh giá thì bây giờ chúng ta hình dung như là Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh có những cái công trình, nếu hỏi có đặc sắc thì không thì cũng không, nhưng mà nó nằm ở, người ta hay nói cái câu là khu đất vàng. Và như vậy vì lợi ích kinh tế bỏ đi thì là không nên. Tôi nói ví dụ về một cái việc nhỏ thôi, trong một cái không gian gia đình từ thời nhờ cha truyền con nối, từ thời ông đến thời cha, đến thời con, đến thời cháu, có những cái vật dụng, có những cái không gian mà hiện nay nó không còn giá trị về mặt sử dụng, nhưng gia đình nào cũng giữ, nó giữ như là giữ hồn cốt, giữ như là một cái tinh thần, như một cái truyền thống gia đình, như một cái hình ảnh để nối kết các thế hệ lại với nhau. Chứ nếu mà cái thế hệ nào cũng xóa đi làm mới thì bây giờ chúng ta cứ hình dung là chúng ta cứ khoe là chúng ta có 4.000 năm văn hiến, Đà Lạt có mấy trăm năm, Thành phố Hồ Chí Minh 300 năm, Hà Nội 1.000 năm Thăng Long, nhưng chúng ta có cái gì để lại cái hình ảnh của cái 1.000 năm trước hay 300 năm trước hay là 100 năm trước mà chúng ta cứ xóa dần đi là không đúng. Cái thứ hai, ngày 24 tháng 11 vừa rồi, Đảng Trung ương đã tổ chức một cái hội nghị văn hóa thì nói rất rõ về vấn đề này, không phải là cứ là giàu lên là kinh tế là đủ. Bây giờ là đưa cái tầm mức là văn hóa đi ngang với kinh tế và chính trị. Thì chúng ta nên nhìn nhận cái các cái câu chuyện này, đây là di sản. Tổng Bí thư nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là phải giữ gìn cái di sản, kể cả di sản vật thể và phi vật thể. Chúng ta là phải nhìn cho nhiều khía cạnh khác nhau, nhìn về văn hóa, nhìn về di sản, chứ không phải là chỉ nhìn về mục đích là kinh tế.
Vâng ạ. Sau thông tin hội chưa đồng thuận thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết là văn bản của Hội Kiến trúc sư vẫn chưa có ý kiến thống nhất hay là phản đối, và tỉnh sẽ lên kế hoạch đưa chuyên gia của hội đi thực tế, nắm rõ và hiểu hơn thực trạng dinh và đưa ra ý kiến sát thực tế hơn. Vậy ông có đánh giá như thế nào về cái khả năng mà đưa ra ý kiến sát thực tế hơn sau chuyến khảo sát này?
Cái chưa thực tế thì phải đứng ở trên cái quan điểm nào? Chắc chắn theo tôi nghĩ, tại vì tôi cũng làm ở trong ban lãnh đạo của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, tôi chắc chắn rằng, và cả giới kiến trúc sư chắc chắn rằng là vẫn giữ quan điểm của mình là không được đụng tới với bất cứ hình thức thay đổi nào về cái quy hoạch của tỉnh trưởng Đà Lạt cũ.
Vâng ạ, vậy với phương án xây tổ hợp khách sạn dịch vụ 10 tầng và nâng dinh tỉnh trưởng lên 28m thì Hội Kiến trúc sư cho rằng là có những cái vấn đề gì trong kế hoạch này ạ?
với quan điểm của chúng tôi là tỉnh nên có cái nhìn nhận lại, chứ không kiểu đi là giống như là phóng lao thì phải theo lao. Có thể là lúc đầu quan điểm là như thế này như thế khác, nhưng mà qua những cái đóng góp của giới chuyên môn vân vân, và nếu mà Đà Lạt mới làm thì tôi cũng có một cái kiến nghị Bộ Xây dựng nên xem xét về vấn đề này và có ý kiến, thậm chí là Chính phủ cũng nên có ý kiến về vấn đề này. Đấy, chứ còn nếu mà để bảo là cái quyền quyết định này là do tỉnh vẫn cứ quyết định làm thì tôi nghĩ rằng là cái việc này nếu vậy thì không bàn nữa. Bây giờ tôi nghĩ rằng là tôi đang ở ngồi trên đất Thành phố Hồ Chí Minh, mọi người dân cứ thử tưởng tượng đi, nâng cái trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hay hồi xưa trước 75 gọi là Tòa Đối Chánh nâng lên 28 mét để là ở dưới làm khách sạn, ở trên vẫn có hệ thống thang máy để làm trụ sở thì coi có được không? Nó phá tan cái không gian của cái trung tâm thành phố chứ, nó phá tan cái không gian của phố đi bộ Nguyễn Huệ chứ, vân vân. Đừng có nghĩ rằng nó nằm ở trong rừng núi rồi chúng ta trồng cây rồi chúng ta cho rằng là nó cái cây mới nó sẽ hòa hợp với thiên nhiên, không bao giờ có đâu. Về cây chúng ta có thể trồng nhiều nhưng nó sẽ mất phá tan cái khu vực hay là không gian đô thị ở cái vùng đấy. Về mặt mà bây giờ chúng ta nâng lên thì về mặt kỹ thuật tốn kém thì có, nhưng mà về mặt kỹ thuật không phải là phức tạp. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta không phải là khó rồi để chúng ta không làm, mà chúng ta phải cương quyết ngay từ đầu là không nên làm, là làm như vậy là sẽ phá tan cái cảnh quan. Quy hoạch, nhưng mà quy hoạch là làm sao để giữ lại cho nó lâu bền hơn, nó tốt hơn về mặt không gian, về mặt kiến trúc, về cái mặt cảnh quan, để nó tốt hơn, để chúng ta như là giữ gìn một cái di sản, bảo tồn một cái di sản. Bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề là tại sao chúng ta, người dân Đà Lạt và những người dân du khách không phải ở Đà Lạt mà lại thích Đà Lạt, phải đi lên Đà Lạt. Thì đi lên là để ở những cái khách sạn 5 sao à? Không phải, trước khi có những khách sạn này, có những trung tâm dịch vụ này thì người ta vẫn lên cơ mà. Và nếu vậy thì người ta lên vì cái gì? Vì cảnh quan, vì khí hậu, vì điều kiện tự nhiên. Đấy, bây giờ chúng ta chỗ nào cũng xây gọi là bê tông hóa hoàn toàn. Nhiệt độ của Đà Lạt so với năm 1975 tăng lên vài ba độ rồi. Những năm 75 ấy là chúng ta bình thường là chúng ta kể cả lúc mùa buổi trưa là chúng ta vẫn phải khoác cái áo ấm. Nhưng mà bây giờ là có những tháng, có những mùa, có những ngày là con gái đi du lịch có thể mặc áo 2 dây được mà. Thì như vậy thì nó còn cái gì hấp dẫn được của Đà Lạt? Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục biến Đà Lạt trở thành như Nha Trang thì là cũng không xong. Nha Trang mà biến thành Đà Lạt cũng không xong. Mỗi điều kiện tự nhiên nó tạo ra một cái đô thị khác nhau, về một văn hóa khác nhau, thậm chí rồi dẫn đến là con người cũng có cái văn hóa vùng miền khác nhau.
Vâng, Dinh Tỉnh Trưởng thì đã một thời gian rồi được đưa vào làm bảo tàng, làm địa điểm du lịch. Tuy nhiên thì lại không hiệu quả nên là hiện vẫn bỏ hoang. Kế hoạch nâng dinh lên 28 mét thì cũng được coi là một cách làm mới. Vậy ý kiến cá nhân của ông ra sao về việc này ạ?
Có những người đặt vấn đề là cái công trình đấy nó không có giá trị gì hết khi đưa vào hồi, kể cả khi làm bảo tàng. Phải đặt vấn đề là chúng ta đã làm cái gì để nó phát huy chưa, hay là chúng ta chưa làm cái gì, hoặc là chúng ta làm chưa tới nơi tới chốn, hoặc cái nội dung không phù hợp. Thành thử ra là nó không có tác dụng. Theo tôi biết ở trên thế giới có những công trình nó chỉ là một cái biệt thự thôi. Ví dụ như biệt thự nhà trên tháp của kiến trúc sư Phan Đăng Lai, khi mà ông chết rồi ông để lại cái nhà đấy và người ta làm cái bảo tàng tư nhân cho cá nhân của cái nhà ông ấy thôi, thì có cả một cái ban quản lý người ta làm cái công trình này, bảo tồn cái này và người ta bán vé vào tham quan. Đây là một cái công trình kiến trúc đặc biệt thế thôi của một ông kiến trúc sư, ông làm cho một cái gia chủ. Và cuối cùng thì bây giờ cả một cái ban quản lý giống như cái bảo tàng tư nhân và người ta chi phí cho tất cả, và một năm người ta thu lời về là 20 triệu đô la. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nhìn nhận là chúng ta đã làm đúng chưa để chúng ta thấy được cái tác dụng của những cái công trình này. Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi có một cái nhà ở góc đường Võ Văn Tần với bảo huyện Thanh Quan, người ta bỏ ra là mấy trăm tỷ để người ta mua. Mọi người khi nghĩ là cái chủ nhân mới mua về để đập nó đi, để lấy miếng đất để xây, nhưng mà không, người ta tôn tạo, người ta mời kiến trúc sư nước ngoài đến trùng tu cho đúng, và người ta làm một cái bảo tàng cho cái công trình này. Thì và bây giờ người ta đang hướng tới là cái lợi nhuận thu vào khi khách tham quan, kể cả khách trong nước lẫn khách quốc tế, thì người ta sẽ vẫn có lời cho cái công việc người ta đầu tư với một số tiền mà không ai nghĩ rằng là đầu tư lớn như vậy. Chúng ta cứ hình dung là bây giờ hệ thống, người ta cứ nói là hệ thống thiết chế văn hóa của chúng ta là không có. Ví dụ thiếu rạp hát này, thiếu rạp chiếu phim này, thiếu thư viện này, thiếu bảo tàng, thiếu. Nhưng mà bây giờ cái bảo tàng đấy bỏ ra hàng nghìn tỷ, thì cái bảo tàng đấy có hiệu quả không? Vấn đề là chúng ta đặt lại là cái người làm bảo tàng đã có chưa? Cái con người để làm bảo tàng để phát huy cái chuyện đấy là có chưa? Và thứ hai là cần phải có một cái tư duy mới. Tại sao tất cả mọi người khi đi nước ngoài thì người ta đều dẫn vào bảo tàng và ai cũng háo hức? Đất nước của chúng ta là hàng nghìn năm chiến tranh. Nhưng mà để một cái bảo tàng mà xúc tích, một cái bảo tàng mà hấp dẫn về cái đề tài chiến tranh thôi mà là không có. Chúng ta là chỗ nào cũng có di sản về chiến tranh, chỗ nào cũng có di tích, nhưng mà chúng ta vào khi người xem không cảm nhận, và khi người xem không cảm nhận được thì là lúc đấy là cái bảo tàng nó không có giá trị, không ai tới. Thì ở đây cũng phải xem lại, nhà nước đã có nghị định rồi về công nghiệp văn hóa rồi, thì bây giờ ở tỉnh đã có những cái con người để làm ra cái công nghiệp văn hóa chưa?
Vâng ạ, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn thì cũng từng nêu quan điểm là việc nâng dinh tỉnh trưởng là tư duy địa ốc, khác với lại tư duy quy hoạch kiến trúc theo hướng bảo tồn di sản đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2014, thậm chí còn là phá di sản thật để mà xây di sản giả. Vậy quan điểm của ông thì sao ạ?
Tôi hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm, cái ý kiến của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn. Đây là cái tư duy về kinh doanh. Ví dụ người ta có thể biện minh rằng đấy là chặt hết hàng cây ở đường này, đường kia của Hà Nội hay là của Thành phố Hồ Chí Minh, rồi người ta trồng cái cây giả, thậm chí là người ta làm cái cây thật to, rồi người ta thiết kế là bằng thép, bằng các cái chậu, và người ta cắm những cái cây mới, cây xanh đàng hoàng chứ không phải cây nhựa, và người ta bảo đấy vẫn xanh đấy. Là không phải, chúng ta làm cái đây không phải là cái tư duy của nhà khoa học, của nhà kiến trúc, của nhà thiết kế đô thị hay là nhà quy hoạch để tạo ra những cái không gian tốt hơn.
Vâng, vậy những cái quyết định sai trong quy hoạch, cụ thể là dinh tỉnh trưởng, thì có thể mang lại những cái hậu quả gì sau này?
Tôi nghĩ rằng cái hậu quả đầu tiên là chúng ta mất cái công trình đấy, Đà Lạt mất một cái di sản đấy. Đấy, và dần dần nếu mà chỗ nào Đà Lạt cũng làm vậy, hay Thành phố Hồ Chí Minh chỗ nào cũng bỏ để kinh tế, hay Hà Nội cũng bỏ, thì bây giờ chúng ta không thể nói là bảo tồn nhưng mà phát triển. Tức là phát triển ở đây là nó phải phát triển theo một cái chuỗi lịch sử, chứ không phải là tân quan tân chính sách, không có một cái tư duy kết nối giữa các thời kỳ khác nhau. Thì bản thân như vậy thì chúng ta bây giờ cứ hình dung là trong một gia đình thôi, không có truyền thống, mạnh thời kỳ ông làm theo đường ông, cha làm theo đường cha, con theo suy nghĩ, thì gắn kết gia đình đấy thì dần dần nó sẽ bị mất đi. Còn cái mất này á, là nếu mà chúng ta đây là mất về vật chất là rất nhỏ, nhưng mà mất về tinh thần là rất lớn, chúng ta không thể mang lên cân đo đong đếm được này được.
Vâng ạ, vậy ông có thể đề xuất giải pháp để chúng ta vẫn có thể bảo tồn được di sản dinh tỉnh trưởng mà vẫn phát huy được hết ý nghĩa của di tích này được không ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng là đầu tiên đấy, chúng ta có thể quy hoạch lại, đặt cho đúng cái nội dung mà chúng ta mong muốn để phát triển về di sản, phát triển về văn hóa, phát triển về không gian đô thị vân vân. Nhưng mà chúng ta vẫn có cái thu nhập về kinh tế, chúng ta phải có một đầu óc, có một cái nhìn nhận về cái kinh tế văn hóa, để chúng ta từ đấy mới tìm ra được cái hướng là chúng ta nên cái hướng xử lý cái công trình, cái không gian này như thế nào thực sự. Và chúng ta thấy bây giờ nha, một cái gia đình thôi, người ta có rất nhiều cái di sản trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta đi Hội An đi, phải bỏ tiền vào đi tham quan một cái nhà có truyền thống ở Hội An, thì chúng ta phải hình dung ra là chúng ta làm một cái gì đấy mà chúng ta có thể thu được. Cái này tôi nghĩ rằng phải có những cái nhà kinh tế, hoạt động kinh tế về văn hóa, thì người ta cho ý kiến đấy trước. Giống như là trong một cái kế hoạch phát triển của nhiệm kỳ thì bao giờ cái kinh tế văn hóa xã hội nó cũng đi song song. Thật ra là cái kế hoạch của cái thời gian này là như thế này thì các cái khác nó sẽ phải đi theo để phục vụ cho đúng cái mục đích, cái chỉ tiêu đề ra. Ví dụ là bảo tàng không có nghĩa là vào đấy để xem vài cái vật phẩm trưng bày mà liên quan đến lịch sử hay là đến con người hay là cái gì đấy của Đà Lạt, mà chúng ta có khi phải là tạo dựng ra những cái kịch bản, khách đến tham quan sử dụng cái không gian đấy, chúng ta dựng lại những cái câu chuyện lịch sử, biến nó thành sân khấu hóa cái câu chuyện mà lịch sử của Đà Lạt, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ hấp dẫn về khi du khách đến đây vào những giờ buổi tối rảnh rỗi thì người ta có thể đến xem biểu diễn vân vân.
Dạ, cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa các bạn, dinh tỉnh trưởng Đà Lạt được xây dựng từ trước năm 1910, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt. Đây là nơi sinh sống và làm việc của thị trưởng Đà Lạt kiêm tỉnh trưởng Tuyên Đức trước kia. Do đó, người dân địa phương vẫn quen gọi là dinh tỉnh trưởng. Dinh thì nằm ở cuối đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Đà Lạt. Tại đây thì du khách có thể phóng tầm mắt bao quát nhiều khu vực trong thành phố Đà Lạt. Tháng 4 năm nay thì tỉnh ủy Lâm Đồng đã có kết luận về việc triển khai quy hoạch phương án đầu tư xây dựng khu vực trung tâm Hòa Bình. Theo kết luận này, tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng lộ trình thực hiện dự án, hoàn chỉnh và sớm phê duyệt phương án kiến trúc khách sạn đối dinh để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án. Và cho tới hôm nay thì chỉ hơn chục chuyên gia ủng hộ cho giải pháp xây khách sạn 10 tầng, trong khi 77 kiến trúc sư đã ký kiến nghị gửi tỉnh Lâm Đồng, chưa kể vài trăm bài viết của các chuyên gia đầu ngành ủng hộ tư duy bảo tồn và chỉnh trang khu vực. Tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn thì cho rằng không gian khu Hòa Bình đã đạt đến một tỷ lệ bão hòa nên chỉnh trang để lại không gian xanh thay vì cao tầng hóa. Việc cao tầng hóa tại đây chỉ nghĩ đến số mét vuông đạt được nhưng sẽ gây hại cho cảnh quan tổng thể và tạo áp lực lớn lên hạ tầng, gây thiệt hại cho đời sống người dân trong khu vực. Còn theo phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Khuất Tân Hưng thì ông cho rằng việc lựa chọn phương án biến đổi dinh ở trong khu vực trung tâm Hòa Bình của Đà Lạt thành tổ hợp khách sạn thương mại cao tầng là đi ngược với bản sắc và thương hiệu mà thành phố này đã đạt được trong suốt chiều dài lịch sử hơn 100 năm của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.